Con người khi gặp thiên tai chắc chắn phải có lý do. Đó là sự chi cảm của nghiệp bất thiện. Nghiệp bất thiện có thể được tạo ra trong quá khứ, cũng có thể do tạo ra trong hiện tại. Có điều bất luận được tạo quá khứ hay hiện tại đều có thể sám hối. Nếu không sám hối mà cứ cầu Bồ Tát đến cứu thì Bồ Tát cũng không có cách nào để cứu mình. Phải thực tâm sám hối, từ nay về sau không tái phạm nữa, thì lúc đó việc cầu mới linh nghiệm. Chúng ta chắc chắn phải hiểu sâu sắc vấn đề này. Những nghiệp tạo ra trong quá khứ được sám hối rồi thì việc cảm ứng càng rõ ràng hơn. Những tội nghiệp nặng nề được tạo ra trong hiện tại, nếu chỉ tâm sám hối cũng sẽ được tiêu trừ. Từ xưa đến nay những trường hợp như thế này cũng thường xảy ra, bởi lòng từ bi vô hạn của Bồ Tát. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: không gì quý bằng lãng tử hồi đầu. Cho dù tội nặng như ngũ nghịch thập ác đi nữa thì chỉ sợ quý vị không chịu phản tỉnh, quay đầu là bờ, quay đầu là được cứu. Quan trọng là ở chỗ tâm thành mới có thể cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát. Đại sư Ấn Quang thường nói: hành kính một phần thì được một phần lợi ích, hành kính mười phần thì được mười phần lợi ích, trăm phần thành kính thì được trăm phần lợi ích, ngàn phần thành kính thì được ngàn phần lợi ích. Phần trước chúng ta đã nói đến sự đối xử cực kỳ cung kính với Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn của Đại sư Huệ Năng đời nhà Đường. Khi nghe Ngài Hoàng Nhẫn giảng kinh, chúng ta dự tính khoảng hơn 2 giờ đồng hồ. Ngài là người mù chữ, từ nay chưa bao giờ nghe kinh, chưa bao giờ nghe Pháp. Suốt thời gian 8 tháng tại Hoàng Mai, Ngài chưa từng đến giảng đường, cũng chưa từng đến thiền đường. Lão Hòa Thượng chỉ giao cho Ngài việc chẻ củi và giã gạo ở nhà bếp. Ngày nay chúng ta gọi việc này là làm công quả, làm những công việc nặng nhọc suốt 8 tháng như thế. Thế nhưng khi nghe giảng kinh 2 tiếng đồng hồ thì Ngài thành Phật ngay, phàm phu thành Phật, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ngài nhờ vào những gì? Chúng tôi phân tích giúp quý vị nhé. Do Ngài thành kính vạn phần nên được vạn phần lợi ích. Ngài đạt đến sự viên mãn. Mấu chốt vẫn là sự thành kính. Chúng ta cầu khai ngộ, chúng ta muốn nhất tâm cầu sanh tịnh độ, nhưng không có tâm thành kính thì làm sao được? Chính thành cung kính chính là bí quyết thành công của tất cả những người tu hành từ quá khứ, hiện tại cho đến vị lai. Ngày nay Phật Pháp đang suy đồi, một phần lý do cũng bởi có quá ít người thật sự có lòng thành kính. Phần nhiều đều là phù phiếm sốc nổi. Vì thế trở ngại là điều khó tránh. Giống như chúng ta đây, chúng ta có thể nuôi dưỡng tâm thành kính không? Được, chỉ cần bạn có quyết tâm. Đầu tiên là cắt hết những thứ gây trở ngại tâm thành kính. Lúc đó tâm thành kính mới lộ diện được. Những thứ gây trở ngại tâm thành kính đó là giả tạo. Việc dụng tâm ngày nay của chúng ta, nói thật ra toàn là tâm giả dối, không chân thật. Thay đổi chóng vánh, đó là thứ phổ biến nhất trong xã hội ngày nay. Bởi thế không ai tin tưởng ai, tự mình cũng không tin chính mình. Sự thay đổi quá nhanh chóng, thấy khác là muốn thay đổi, không tìm thấy một chút thành kính nào trong đó. Đây là một chướng ngại cực lớn trong sự nghiệp học tập của chúng ta. Vậy cho nên ta phải đào thải tất cả những thứ giả tạo đó, buông bỏ, đừng ngó ngàng đến nó nữa. Lòng thành là thứ vốn có trong tự tánh, đó là tánh đức. Nên chỉ cần buông bỏ chướng ngại là tâm thành kính có mặt ngay. Biểu hiện rõ nhất của lòng giả dối là tự tư tự lợi, đó là sự không có thật. Rõ nhất là tự tư tự lợi, nhưng liệu có thể tự lợi được không? Không thể. Tại sao? Vì những người có trí tuệ mới có thể thực sự tự lợi. Người không có trí tuệ thì chỉ có tạo nghiệp, sẽ nhận quả báo không tốt. Nếu thực sự họ tự lợi được thì làm sao lại tạo nghiệp? Làm sao lại cắm đầu vào địa ngục? Không thể nào. Bởi thế tự bản thân họ lừa dối họ, ngu muội vô tri. Những người này trong kinh gọi là kẻ đáng thương. Nếu nhân duyên thù thắng, mỗi ngày đều nghe kinh, nghe pháp, thuần tu trong thời gian dài, dần dần họ sẽ giác ngộ. Trong xã hội ngày nay, người giảng kinh rất ít, người thật tâm tu hành cũng không bao nhiêu. Kinh giáo ta có được đều nhờ vào Internet, vệ tinh. Mọi nơi đều có thể học được. Tuy ngồi đây, nhưng chúng ta cũng có thể cùng học tập với tất cả mọi người, ngay cả những người bạn ở Mỹ, ở Australia, Nam Dương, Trung Quốc đại lục cũng có thể thấy, nghe được. Đó là một nhân duyên thù thắng. Trước đây không có những loại phương tiện này, nên việc giảng kinh đã khó, mà việc được nghe kinh lại càng khó hơn. Ngày nay khoa học đã phát triển, chúng ta nên tận dụng cơ hội này. Chúng ta cũng nên nghĩ đến một ngày nào đó tai nạn sẽ thình lình xảy đến, tất cả những thành tựu khoa học kỹ thuật sẽ không còn nữa, những cơ hội tốt như thế này sẽ không còn. Thứ có thể được tin cậy nhất đó là thư tịch. Một lượng lớn kinh điển được lưu hành, đó là công đức rất lớn. CD, VCD, vân vân cũng chưa thể yên tâm, vì nếu không có nguồn điện thì nó cũng sẽ trở thành thứ vô dụng. Bởi thế thứ gì cũng tạm bợ, những gì không mang theo được thì nên buông bỏ. Thế cái gì mới là thật? Tánh đức là thật, tự tánh là thật, đức năng trí tuệ vốn sẵn trong tự tánh là thật. Đó là thứ không sinh không diệt. Chỉ cần chúng ta đẩy lui những chướng ngại thì nó sẽ có mặt. Chúng ta sẽ cảm ứng đạo giao với Bồ Tát.